Việt Nam trong dòng thời sự.
Một bất ngờ đã xảy ra tại kỳ họp Quốc hội Việt Nam vừa qua hôm thứ Bảy tuần trước. Trong một cuộc bỏ phiếu kín, các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã bác bỏ dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam do chính phủ đề nghị. Kết quả này phần lớn chính là do áp lực của dư luận sau khi nhiều chuyên gia, học giả, nhà kinh tế đã cực lực phản đối một dự án vừa tốn kém vừa không cần thiết và sẽ làm tăng gánh nặng nợ nần cho Việt Nam. Cho tới nay, Quốc hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với hơn 90% là đảng viên vẫn bị xem là một thứ bù nhìn. Các đại biểu chỉ là những ông nghị gật, chỉ biết thông qua những gì mà Bộ Chính trị đã quyết định sẵn. Trên vấn đề dự án đường sắt cao tốc, mặc dù đã có nhiều cuộc tranh luận sôi nổi ở Quốc hội, kẻ chống, người binh, nhưng cho tới giờ chót, ai cũng nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ vẫn như cũ, các đại biểu sẽ lại bấm nút thông qua. Nhưng kết quả cuộc bỏ phiếu kín hôm thứ Bảy vừa qua lại cho thấy là chỉ có 37,53% tán thành, trong khi có đến 42,19% bỏ phiếu chống dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, tức là dự án đã bị Quốc hội bác bỏ. Trả lời phỏng vấn RFI ngày hôm qua, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người điều hành trang Bullshit Việt Nam, bày tỏ cảm xúc của ông về sự kiện này.
Cũng như mọi người Việt Nam khác, trong cái phạm vi mà tôi biết ở đây là Hà Nội, đang lúc mà nóng nhất 40 độ. Thế nhưng mà người ta hết sức quan tâm, báo chí dùng chữ nghẹt thở là đúng, quan tâm hàng ngày, hàng giờ. Thậm chí cái người làm nhà cho tôi, làm gỗ, làm máng nước cho tôi, hàng ngày đến cũng nói chuyện này. Thế thì khi mà kết quả của cái việc bấm nút cho thấy là dự án mà ta gọi là vĩ cuồng ấy bị phủ quyết, thì ai cũng thở phào sung sướng, reo to lên. Đến nỗi là rất nhiều email viết cho tôi nói là chúng ta hãng mở rượu ra để chúc mừng đi. Thì tôi cũng có cái tâm trạng như thế. Có cái tâm trạng ban đầu là tâm trạng sung sướng và cảm thấy như thế này, tức là người ta nói là cái thiện hay là cái đúng lần đầu tiên nó thắng cái ác, phải nói thật là cái ác và cái sai. Thì đấy là cảm giác đầu tiên của tôi.
Theo giáo sư Nguyễn Huệ Chi, trong việc Quốc hội bác bỏ dự án đường sắt cao tốc, báo chí đã đóng vai trò quan trọng, mà không chỉ có báo chí chính thức, còn được gọi là báo chí lề phải, mà cả những báo lề trái, tức là những trang thông tin trên mạng, nơi mà theo ông mới cung cấp đúng sự thật. Nhưng giáo sư Nguyễn Huệ Chi nhấn mạnh, thật ra đó là hậu quả của sự tích tụ một loạt những vấn đề, từ bô xích Tây Nguyên, Biển Đông cho đến vụ bán rừng cho Trung Quốc, đã tác động đến suy nghĩ của người dân, gây nên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong xã hội.
Diễn biến có tính dồn dập của một loạt sự kiện diễn ra từ đầu năm 2009 cho đến bây giờ, nó có những tác động tâm lý, mà tác động tâm lý đến đám đông, ta gọi là tâm lý đám đông, nó gây nên một phản ứng xã hội mạnh mẽ đến cái mức người ta phải chuyển hướng từ việc bốc xít. Đúng như là giới chuyên gia đã phân tích tất cả các mặt, thì riêng mặt kinh tế mà nói đã nhìn thấy trước là đại bại, và cái đó chính là mất một điểm, là nhà nước mất một điểm lớn. Đưa ra một việc mà người ta thấy rõ việc ấy là do Trung Quốc chi phối. Thứ hai là vấn đề Biển Đông. Trước đây thì thế mà người ta dương biểu ngữ lên thì bắt, thì người ta cứ nghĩ rằng có lẽ là anh còn có những mưu kế sâu xa gì đây để đối phó với Trung Quốc đây, cho nên là anh bắt thì thôi. Nhưng mà cuối cùng thì khi nó hoành hành ở trên Biển Đông như thế thì nói như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là anh lại sang cúi đầu xin báo cáo với lại Trung Hoa. Đến nỗi là ông nói là ông muốn chui xuống đất khi nghe lời như thế. Thì cuối cùng hóa ra anh chỉ có hèn mà thôi, chứ không có cái gì để đối phó cả. Riêng chuyện Biển Đông mà nói, anh mất một điểm nữa. Và cái đó tạo nên một cái tâm lý, người ta thấy khinh thường anh, người ta thấy người ta không tin anh. Thế đến việc thứ ba là việc bán rừng. Đấy là chuyện hệ trọng nhất. Anh mà nếu như quả thật còn ý thức được mình là người đứng đầu của một đất nước, mình có cái trọng trách lớn đối với đất nước, anh làm sao mà có thể bán rừng được. Mà bán rừng rồi lúng túng đến mức là anh ra anh nói trước Quốc hội là chỉ bán 10 tỉnh bán thôi. Nhưng mà chính một ông trưởng ban an ninh và quốc phòng là ông Nguyễn Quang Bình, ông nói lại ngay lập tức là không, các anh đã để 18 tỉnh bán rồi. Như vậy là ngay trong Quốc hội mà nói, người ta đã không đồng ý với nhau. và anh thua một điểm thứ ba, và điểm này cực kỳ lớn, là bởi vì tôi tin tưởng anh, giao phó đất nước cho anh quản lý, thì anh không làm được việc ấy nữa. Cho nên tất cả những cái ấy nó thành ra như là một cái thứ gọi là dồn đuổi nhau trong tâm lý và gây nên một cái tác động lớn đến các đại biểu Quốc hội. Và họ thấy nếu như bây giờ mà họ lại nghe một cái dự án trên mây, mà dự án này thì cuối cùng cái gì? Cái khoản tiền lớn mà thực hiện được tức thời, tức là cái khoản lại quả, khoản tiền gọi là chi phí cho việc vạch dự án, cái khoản tiền gọi là chi phí khác. Thế còn tất cả những cái khoản đầu tư 10 năm, 20 năm sau thì anh còn sống đâu, hoặc là anh còn tại vị đâu, điểm anh lo đến khoản đấy. Thế cho nên là người ta sẽ thấy ngay rằng lợi ích chính là lợi ích cho anh, lợi ích trước mắt. Còn những cái anh vẽ ra chỉ là vẽ rồng, vẽ hươu thôi, chứ không phải có thực chất gì cả. Ta đứng trước những chuyện như thế mà nếu như anh lại bỏ phiếu đồng ý thì có phải là nỗi nhục không? Cho nên cái kết quả của việc mà bỏ phiếu không tán thành, tôi cho là một sự dồn toa về mặt tâm lý và đưa đến cái việc trước sau thế nào cũng phải có phủ quyết. À, và lúc bây giờ thì anh vượt thoát ra khỏi cái con người gọi là con người chức phận, con người được đảng quy định là anh phải nói theo đảng vân vân, để mà trở thành con người của lương tri.
Khi trả lời phỏng vấn RFI vào thứ Năm tuần trước, tức là trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong những nhà kinh tế hàng đầu ở Việt Nam, đã vẫn nghĩ là dự án chắc là sẽ được thông qua như những lần trước. Nhưng dẫu sao, theo ông, những cuộc thảo luận công khai ở Quốc hội cũng đã giúp mọi người hiểu rõ được những lý do vì sao không thể chấp nhận dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam.
Một cái thứ nhất là về mặt kinh tế, đầu tư thì quá lớn, hiệu quả thì thấp. Và có một cái nguy cơ tiềm ẩn rất là cao là quyết định một cái dự án như thế, chi tiêu một số tiền lớn như thế thì có thể đẩy cái đất nước này vào một cái tình trạng nợ nần và sẽ rất khó có thể thoát ra được. Đấy là một khía cạnh, và những cái khía cạnh đó là khía cạnh mà tôi thường phân tích. Nhưng mà còn rất là nhiều khía cạnh khác. Tôi nói ví dụ như là cái tính không khách quan của dự án. Người trình dự án thì cũng là người, có thể nói là người bán hàng tiềm năng, là cái người lập cái dự án, thì cái tính khách quan của nó có thể đặt thành vấn đề. Cái sự xung đột lợi ích thì nó có nhiều khía cạnh, nhưng mà cái chuyện mà người tư vấn có thể lại là người bán hàng, người có cái quan hệ lợi ích, thì đấy là một chuyện. Một chuyện khác tức là gì, là bản thân Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng như là Bộ Giao thông mời các đại biểu Quốc hội đi tham quan để tìm cách thuyết phục người ta, thì đấy là một cái khía cạnh. Tôi nói ví dụ như là về mặt lobby chẳng hạn, thì ở Việt Nam nó chưa có những luật như thế, nhưng mà tôi nghĩ rằng những chuyện như thế cũng là những chuyện đáng bàn. Những cái chuyện đáng bàn tiếp là cái tính chân thực của những con số mà dự án đưa ra, đánh giá quá cao cái nhu cầu trong 2-3 năm tới đối với đường sắt cao tốc, và đánh giá quá thấp những cái khả năng hiện thực của cái hệ thống bây giờ, cũng như là cái hệ thống hiện tại mà sẽ được nâng cấp lên, cũng như là các cái đối thủ cạnh tranh như là đường bộ, như là đường hàng không chẳng hạn. Đấy là những cái vấn đề kỹ thuật hết sức là nghiêm trọng. Nếu không có cái thảo luận thì chúng ta sẽ không hiểu được rõ những cái chuyện đó. Và còn có rất rất là nhiều các khía cạnh khác, từ vấn đề môi trường, từ vấn đề về chiếm đất, chiếm rừng, cho đến những cái vấn đề về an toàn của hệ thống, đến những vấn đề về kỹ thuật rất là cao, và liệu chúng ta có khả năng để tiếp thu và làm chủ hay không, hay là lại trở thành một cái người phụ thuộc vào tất cả những cái nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ về sau. Và còn nhiều vấn đề khác nữa mà các ý kiến phản biện cũng là dư luận đã đề cập. Đây là một cái vấn đề hết sức là phức tạp, và mỗi một người chỉ có thể nhìn ở một khía cạnh và có một cái thảo luận công cộng như thế này, một cách công khai như thế này, sẽ giúp tất cả các bên, từ các quan chức chính phủ cho đến quốc hội, cho đến người dân, cho đến bản thân chủ đầu tư, cho đến ngay cả những người chuyên gia có ý kiến đó, cũng tiếp thu được rất là nhiều thứ.
Nhưng sau những giây phút vui mừng về thấy quốc hội đã dám bác bỏ một dự án lớn đã được quyết định trước, giáo sư Nguyễn Huệ Chi cũng đặt những nghi vấn về sự kiện này. Tự hỏi phải chăng đây là một sách lược của ban lãnh đạo đảng tạm lùi một bước để lại tiến một bước chắc chắn hơn.
Cũng có một cái ý thứ hai là biết đâu ở trong bộ chính trị về vấn đề này họ không thống nhất được với nhau. Và chính vì sự không thống nhất ấy mà bây giờ thì không thể là nói là mọi chuyện nó bí mật được, cho nên đã có thể lọt ra ngoài. Và chính cái đó cũng gây những cái tác động và làm cho cái bộ phận gọi là đảng viên ở trong quốc hội phân hóa. Và cái người cảm thấy rằng chính bộ chính trị còn chưa nhất trí thì mình vẫn có quyền bỏ cái lá phiếu theo ý mình. Đó cũng có khả năng là một cái lý do để giải thích cái việc gọi là bỏ phiếu được như tình hình hôm qua. Nhưng mà cũng có một khả năng thứ ba nữa, và điều này làm cho tôi và một số người không lấy làm lạc quan lắm, là rất có thể đây chỉ là một sách lược. Khi mà ông chính phủ đưa ra một cái dự án như thế và ông thấy thất thố rồi, thì ông tạm thời ông để cho bỏ phiếu, và trước một kỳ đại hội thì bỏ phiếu như thế cũng có cái lợi là đảng cũng dân chủ đi chứ, để cho quốc hội quyết định cơ mà. Thế nhưng mà rồi ông lùi để mà ông dần dần ông chuẩn bị một cái kế sách để mà trong những thời cơ khác thì ông sẽ lại đưa ra, và đưa ra lúc bây giờ thì ông sẽ cầm chắc cái phần gọi là những anh cứng đầu cứng cổ thì bây giờ không còn trong quốc hội nữa. Và những cái tiếng nói mà nghe theo ý mình thì có khi là nhiều hơn, thì vào cái dịp ấy ông sẽ đưa lại và ông sẽ giành được phần thắng. Thế cho nên tôi nghĩ đây là một bước lùi có tính chất sách lược. Cứ tính lại thì thấy trong cả một cái thời kỳ khá dài, nhiều chuyện đưa ra rồi thì không thể giải quyết được. Ví dụ như cái chuyện gọi là kê khai tài sản thì đưa ra từ lâu. Thế nhưng mà rồi thì có giải quyết được ở trong quốc hội đâu, bởi vì cái chỗ giấu tài sản chính là bà con thân thích, tức là những cái địa chỉ của người thân. Nếu như bây giờ lần đến địa chỉ ấy nữa thì thôi anh hết. Cho nên vì thế mà không thể thông qua được, cho đến khi mà một anh sáng kiến đặt ra là đối với những địa chỉ của người thân thì chúng ta không động đến. Thế thì thoải mái, anh có thể kê khai, nhưng mà chính cái ổ dấu của anh thì không bao giờ lộ cả, bởi vì không, người ta không động đến. Thì lúc đó thông qua cái rụp. Cho nên là với cái kiểu quốc hội của mình như thế, và nhiều chuyện lắm, làm cho chúng tôi thấy bớt tin đi. Và chúng tôi có cảm tưởng là biết đâu đây cũng là một cái sách lược. Và anh Việt Nam thì học được của Tàu rất là danh, cho nên là nghĩ được những chuyện này rất là giỏi.
Tuy vậy, nếu nhìn vấn đề một cách lạc quan thì theo giáo sư Nguyễn Huệ Chi, do những người lãnh đạo Việt Nam ngày càng mất đi điều mà ông gọi là thế chính nghĩa, những tiếng nói chân chính ngày càng được cất cao lên, tạo điều kiện cho sự hình thành một xã hội dân sự ở Việt Nam.
Có thể do cái tác động của cái thời đoạn lịch sử 2 năm qua, từ chuyện Brexit cho đến bây giờ, và cái tiếng nói của giới trí thức, trong đó Brexit ở Việt Nam có góp phần, thì nó tạo nên một cái không khí. Và những cái người mà trước đây là ở cái thế chính nghĩa, nói gì thì người ta cứ phải cúi đầu mà nghe, thì bây giờ không đứng được ở cái thế ấy nữa. Cái thế chính nghĩa là quan trọng lắm, nhưng mà anh lại không làm được những việc quang minh chính đại đến mức anh không đứng ở thế chính nghĩa ấy được nữa. Chuyện Brexit thì đã soi ra là ông đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lại ký cắt một cái tuyên bố chung với lại ông đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà như thế là vô nguyên tắc, bởi vì ông ta có làm việc nhà nước đâu. Thế cho nên từ những việc như thế thì cái thế chính nghĩa của anh mất dần đi, rồi thì anh đối phó với Biển Đông, anh mất cả thế chính nghĩa. Cho nên dần dần thì cái tiếng nói chân chính của những người có tri thức, có lương tri, có quyết tâm, có chủ kiến, và lại không phải là người mà có liên hệ với ngoài để mà quy cho là phản động, tiếng nói của những người như thế dần dần đứng vững được. Và cũng có khả năng đây là một cái điều kiện để cho một xã hội dân sự nó hình thành. Thì đấy cũng chỉ là một cái gợi ý, mà cái gợi ý này thì lạc quan, nhưng mà cũng có khả năng chưa phải là hiện thực.